A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Hồi niệm vãng sanh dễ lắm, nhưng mà khi hồi niệm cái xác suốt đưa người vãng sanh có chỗ cao lắm, có chỗ cũng còn thấp lắm. Sở dĩ như vậy là do có điều sơ suất. Sơ suất ở người hộ niệm thì cũng sơ suất ở người bệnh. Người bệnh tu tinh tấn quyết lòng vãng sanh, nhưng nhiều khi cũng bị lướt qua một cơ hội thành đạo là do sơ suất của hoàn cảnh chung quanh, không tạo được cái duyên thuận lợi cho người niệm Phật vãng sanh an toàn. Chính vì thế mà khi mình nói đến điều sơ suất, để cho chúng ta cố gắng vạch ra những cái khó khăn mà có thể chúng ta sở ý gặp phải trong những cái giây phút mình ra đi, chính mình chủ động hóa giải không được. Về phần người bệnh, hầu hết là do cái chỗ không buông xa, còn quyến luyến, còn tham chấp, mà nó đánh mất cái cơ duyên thành đạo của chính mình, xác suất rất là lớn. Hầu hết nó nằm ở trong hai chữ buông xả này. Chư vị ơi, hồi trước mình muốn biết đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên mình coi cái mái nhà của mình lớn quá, mình coi cái danh tiếng của mình lớn quá, mình coi lời khen tiếng chê của thiên hạ lớn quá, mình coi cái thể diện lớn quá, mình coi sự nghiệp lớn quá, những cái thứ đó lớn quá, làm cho khi mình nằm xuống rồi, những cái chuyện này nó bám chặt vào trong tâm mình, gỡ ra không được. Mà trong kinh Phật gồm hết tất cả những cái này gọi là cái ái, chữ ái. Trái này không hẳn là ái dục, mà tiền tài, danh vọng, địa vị, con cái, gia quyến đều nó nằm trong chữ ái hết. Cho nên khi mà nhắc nhở những chuyện này thì chúng ta phải nhớ, một người đến với ta trong đời này nhất định nó có cái duyên, nó có duyên báo ân, có cái duyên báo ân, báo oán, có cái duyên trả nợ, có duyên đòi nợ. Tất cả đều nó gói trong cái bốn cái duyên này. Khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta đạm bạc cái duyên lại. Thì khi mà nằm xuống, những cái duyên này nó không trói chúng ta nữa. Ví dụ như khi mình nằm xuống, mình nhớ con cái nhiều quá, thì cái duyên mà ân oán trả nợ đòi nợ nó trói ta lại, tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi thoát không được. Có những người trong tiền đời vì sự nghiệp đề huệ, địa vị cao trọng, tiền bạc lớn, khi mà nằm xuống rồi, tức là những lúc sắp chết, thì những duyên sự nghiệp, những duyên mà danh dự, địa vị gì đó, nó trói mình lại. Mình không cách nào đi về Tây Phương được. Lạ lắm. Cho nên hiểu được như vậy, xin chư vị phải có nhân ra cái phần nào là phần của xã hội, phần nào là phần để chúng ta thoát nạn. Thì Hòa Thượng và Thầy Ấn Tổ có vạch ra cho chúng ta rõ rệt lắm. Sống ở đời, Ngài nói đôn luân tận phận nhàn tà tồn thạch. Cái đây là chuyện của thế gian pháp. Những chuyện này gom lại của Ngài Tịnh Không nói là làm người tốt, nói việc tốt, nghĩ điều tốt là người tốt, giống hệt với nhau. Tức là chúng ta làm người tốt là được, khối còn khá cách. Còn dòng thì nói gọn hơn chút xíu nữa, làm người hiền. Người hiền, tại vì kinh nghiệm của dòm đã thấy qua, những người càng hiền lành chừng nào, sau cùng dễ vãng sanh chừng đó. Thật sự là như vậy. Hầu hết những trường hợp vãng sanh ở Việt Nam nhiều lắm luôn chứ phải ơi, đếm lại có thể cái xác suất nó lên tới 90% là người hiền. Cho nên mong cho chư vị cố gắng làm người hiền. Làm hiền là làm sao? Dễ dàng. Thí dụ như mình ưa trách người, bây giờ không thèm trách người nữa, là người hiền. Những người tới đạo tràng, thấy cái đạo tràng nó lộn xộn quá, mình khó chịu, mình tới mình mét này mét nọ, mình la lại nó nọ, mình không hiền, thôi kệ người ta đi, mình âm thầm tu hành là hiền. Những chuyện khó khăn hồi trước mình thấy khó chịu, bây giờ mình đừng khó chịu nữa, là người hiền. Thực sự đơn giản như vậy. Ví dụ như khi mà mình tu hành, mình mong sao cho được tâm hồn an ổn, an lạc, mà cái tâm hồn nó không an lạc được, hồi trước mình khó chịu quá, bây giờ mình thèm khó chịu nữa, thôi kệ nó đi, chắc người ta cũng giống như mình, tức là mình người hiền. Ở ngoài mình không hiền mà chính trong tâm mình cũng hiền luôn. Người hiền dễ vãng sanh lắm. Còn nếu ta cầu cho nhất tâm bất loạn, cầu cho tâm an tịnh, ta là người giữ. Giữ không giữ với người ta là giữ với chính mình. Giữ chính mình cũng đành rớt đài luôn. Thập tha thứ cho thiên hạ cũng thập tha thứ cho mình luôn. Như vậy cái tâm của mình gọi là thoải mái. Thoải mái thì danh từ của Hòa Thượng gọi là, Hòa Thượng Tịnh Không, là tự tại. Người mà tự tại tức là người không có chịu gì hết. Đúng không chư vị? Muốn tự tại thì sao? Buông xả. Việc đối với người cũng ráng buông xả bỏ đi. Thay dầu trước mình thấy bắt buộc là người ta phải làm như thế này, như thế này, như thế này, thì mình vẫn vui lòng. Bây giờ thôi kệ nó, bỏ đi. Đối với mình, mình muốn làm như thế này, như thế này, thế này, tâm mình phải như thế này, thế này. Mình làm không được, mình thấy khó chịu lắm. Khó chịu chính là mình không buông xả. Bây giờ thôi cũng kệ nó đi. Tại vì mình là phàm phu, thì làm sao mà mình một sớm một chiều có thể an tịnh cái tâm được. Khi mà tự mình tha thứ cho mình, quý vị cứ nghĩ thử coi có phải là tâm mình thoải mái hơn không. Nhờ cái thoải mái đó mà mình an nhiên niệm Phật, nhiếp tâm hơn là mình khó chịu. Vì sao mình không chịu nhiếp tâm? Vì sao mình còn vọng tưởng? Vì sao mình chưa được đạt được cái cảnh giới niệm vô niệm bất niệm gì đó? Tức là mình buông luôn cái chuyện đó. Khi mà buông luôn chuyện đó thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó thoải mái chịu lắm. thoải mái niệm Phật, nhất định công đức nó cao hơn, nhất định cái câu niệm Phật mình có ảnh hưởng mạnh hơn. Nhờ vậy mà mình tránh được những cái sơ suất trong khi mình nằm xuống. Nhớ cho kỹ, trong đời này mà mình khó chịu cái gì mà mình không tập bỏ, không đạm bạc, thì đến lúc mà mình nằm xuống, những cái khó chịu nó ứng hiện lại. Ứng hiện dễ sợ lắm. Ví dụ như hôm trước ở Queensland, có một người bệnh sắp chết, nhưng mà trong đời có xích mích với người đó. Khi cái người đó tới hộ niệm cho mình, người đó thấy thương, tới hộ niệm cho mình, tự nhiên sinh ra phiền não. Cái phiền não này có phải là tại mình, người cho chính mình không? Đó là tại vì chúng ta không tập thiện. Xin thưa với chư vị, bây giờ mình hiểu rồi, người dường dễ vãng sanh, thôi mình tập thiện. Những người nào hồi trước mình ghét họ, thôi mình nghĩ à tại mình sai, tại mình có cái gì đó, thôi bỏ đi. Bỏ bữa nay mà ngày mai gặp ông đó, gặp bà đó là bắt đầu cũng bực nữa. Thôi mình ra nhìn lại một chút, nhìn mỗi lần mà nó nối lên cái cơn mà cơn buồn phiền gì đó, sang cố gắng kìm lại, rồi niệm câu A Di Đà Phật, nhớ phải buông đi. Tự nhiên mình nhớ từng chút như vậy, thì sau 2 tháng 3 tháng gì đó có thể nó mất đi. Chơi bận mày mà nói bỏ cho được, ngày nay mà nói bỏ quyết tâm bỏ, ngày mai tự nhiên thấy nó khó chịu nữa thì mình lại tức mình, tại sao như vậy, tức là mình khó chịu chính mình, thì nó cũng là cái vướng luôn. Cho nên đầu tiên là xin nói với chị bị tập buông xả. Tập buông xả cho nhiều. Buông xả, có nhiều người nói như vậy tôi bỏ nhà bỏ cửa sao? Không. Tôi bỏ vợ bỏ con sao? Không phải. Nói tôi bỏ con bỏ cái sao? Không phải. Tập cái tâm mình thoải mái. Phải thoải mái niệm Phật nó mới vô. Có thoải mái mình mới làm được người hiền. Mà có thoải mái như vậy, xin thưa với chư vị, đến lúc mà mình nằm xuống rồi, nhiều khi các vị oan gia trái chủ muốn báo đời mình, báo đời không được. Đây là một chuyện sự thật. Cái người cái tâm thoải mái, oan gia trái chủ nó không báo đời. Những cái người mà gọi là thường hay là bị nạn này nạn nọ, nhất là vong này vong nọ, hay là những cái gì đó. Bao vậy, quý vị để ý coi, nhất là những người tu mà sau cùng bị cái nạn gì đó, quý vị để ý coi, có phải là những người đó trước khi mà bị nạn đó họ khó chịu lắm đó, đúng không? Mình tới gặp họ mà sơ suất một chút họ trách liền, họ rầy hay la liền, kỳ lắm. Thì đi tu cũng vậy, làm một người hiền. Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn rất là dễ, dễ mà đến nỗi Phật nói là pháp môn khó tin, rất là khó tin. Nhưng mà những người nào mà cái khó này mà cộng thêm cái khó nữa là càng khó tin nữa, là những người coi như kiến giải nhiều quá. Những người kiến giải thường nhiều quá, thường thường lại là những người chấp. Tại vì chấp như vậy cho nên người ta không bao giờ tin được một vong dễ dàng như vậy. Còn những người mà hiền lành như chúng ta, thường thường chúng ta không có chấp cái chuyện đó. Chính vì không chấp chuyện đó cho nên hiền lành thuộc cái dạng người trung thành. Những người chí thành chí kính, vô tình cái tâm chí thành chí kính này, chúng ta niệm câu A Di Đà Phật, xin thưa với chư vị, đi về Tây Phương dễ quá dễ đi. Mong cho chư vị hiểu được chỗ này rồi mình thấy rõ rệt, đường đi về Tây Phương quá ư đơn giản, quá ư gần gũi, quá ư giản dị, quá ư mộc mạc, quá gần gũi, thật sự là gần gũi. Và tất cả chúng ta ai cũng có khả năng đi về Tây Phương được. Nhất định một lòng chí thành chí kính, một lòng giản dị, bám sát câu A Di Đà Phật, cứ theo đúng kinh Phật mà nói, một câu A Di Đà Phật, thành tâm nguyện vãng sanh, tất cả chúng ta đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Không có gì là xa vời, không có gì là cao sang. Nhất định lấy lòng thành kính đi về Tây Phương, thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.